Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 3 gồm có: trước hết là cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha và bài suy niệm của Đức Thánh Cha cho kinh truyền tiên. Kế đến là gương chứng nhân và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha tối mùng 1 và sáng mùng 2 tháng 3. Cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha tối mùng 1 và sáng mùng 2 tháng 3. Tình trạng ổn định, không có cơn co thắt phế quản mới. Phòng báo chí Tòa Thánh đã cập nhật về sức khỏe của Đức Thánh Cha tối mùng 1 tháng 3 rằng tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn ổn định. Ngài đã luân phiên sử dụng giữa máy thở không xâm lấn và các khoảng thời gian dài dùng liệu pháp oxy lưu lượng cao, luôn duy trì khả năng trao đổi khí tốt. Đức Thánh Cha không sốt và không có dấu hiệu tăng bạch cầu. Các chỉ số huyết động ổn định, Ngài tiếp tục ăn uống và thực hiện các vật lý trị liệu hô hấp đều đặn. Với sự hợp tác tích cực, không có cơn co thắt phế quản nào xảy ra. Đức Thánh Cha luôn tỉnh táo và định hướng tốt. Vào buổi chiều, Ngài đã đánh nhận thánh thể và dành thời gian để cầu nguyện. Tiên lượng vẫn dài dặc. Và cập nhật vào sáng mùng 2 tháng 3, Đức Thánh Cha đã có một đêm bình an. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết thêm rằng, sáng Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giáo mục Ega Peña Parra, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh. Vì nằm viện, Đức Thánh Cha không thể chủ sự buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật như thường lệ, nhưng Ngài đã gửi bài suy niệm của Ngài về bài tin mừng Chủ nhật thứ 8 thường niên. Anh chị em thân mến, trong tin mừng Chủ nhật hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta suy ngẫm về hai trong năm giác quan, đó là thị giác và vị giác. Về thị giác, Người khuyên chúng ta hãy rèn luyện đôi mắt để quan sát kỹ về thế giới xung quanh chúng ta và phán đoán về anh chị em của mình với lòng bác ái. Người nói, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt của người anh em. Chỉ với cái nhìn đầy quan tâm chứ không phải là xét đoán, thì sự sửa lỗi huynh đệ mới trở thành một nhân đức. Bởi vì nếu không mang tính huynh đệ, thì đó không phải là sự sửa lỗi. Về vị giác, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng, xem quả thì biết cây, và những quả xuất phát từ con người chính là những lời nói được chín mùi trên môi miệng, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Những quả xấu là những lời nói bạo lực, giả dối và thô tục, còn những quả tốt là những lời nói chân thành, chính trực, mang lại hương vị cho những cuộc đối thoại của chúng ta. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, tôi nhìn anh em của mình như thế nào? Và tôi cảm nhận thế nào khi được họ nhìn tôi? Lời nói của tôi có mang hương vị tốt lành, hay chúng thấm đẫm sự cay đắng và hư danh? Anh chị em thân mến, tôi gửi đến anh chị em những suy tư này từ bệnh viện, nơi tôi đang ở nhiều ngày qua, được các bác sĩ và các nhân viên y tế chăm sóc. Tôi cảm ơn họ về sự tận tâm mà họ dành cho tôi. Trong tâm hồn, tôi cảm nhận được phúc lành ẩn chứa trong sự yếu đuối, bởi vì chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta học được cách tin tưởng vào Thiên Chúa nhiều hơn. Đồng thời tôi tạ ơn Chúa vì Người đã cho tôi cơ hội được chia sẻ trong thân xác và tinh thần hoàn cảnh của biết bao nhiêu bệnh nhân và người đau khổ. Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện được dâng lên Chúa từ tâm hồn của biết bao nhiêu tín hữu trên khắp thế giới. Tôi cảm nhận được tình cảm và sự gần gũi của anh chị em, và trong giây phút đặc biệt này, tôi cảm thấy mình được nâng đỡ và đồng hành bởi toàn thể dân Chúa. Cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, và tôi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình. Từ đây, chiến tranh càng trở nên vô lý hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine đang đau khổ, cho Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Kivu. Chúng ta hãy phó thác cách tin tưởng vào mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Nền giáo dục Kitô giáo của cha mẹ tay đua xe đạp Tadej Pogačar.
Là một khuôn mặt vượt trội trong làng đua xe đạp quốc tế, Tadej Pogačar, người Slovenia, thành công một phần nhờ vào cha mẹ anh. Bà Majerta và ông Mirko, những người đã truyền cho anh sự khiêm tốn, kiên trì, nhưng trên hết là đức tin Kitô giáo. Chỉ trong vài năm, Tadej Pogačar, 26 tuổi, người Slovenia, đã trở thành nhân vật vượt trội của làng đua xe đạp quốc tế. Đặc biệt, nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Grand Tours. Vào năm 2020, mới 21 tuổi, anh trở thành người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử Tour de France. Năm tiếp theo, anh tiếp tục khẳng định khả năng thi đấu của mình trong môn thể thao này, khi vẫn giữ vị trí cao nhất của cuộc đua, trở thành người trẻ nhất tại hai lần liên tiếp vô địch. Được coi là một trong những tay đua xe đạp giỏi nhất trong thế hệ và là một tên tuổi lớn trong tương lai của môn thể thao này, Tadej Pogačar cũng được đánh giá cao vì thái độ khiêm tốn và tính cách thân thiện. Những phẩm chất mà anh có được phần lớn là nhờ nền giáo dục Kitô giáo nhận được từ cha mẹ, bà Majeta và ông Mirko Pogačar. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về cách cha mẹ nuôi dưỡng, giáo dục tôi và những gì tôi đã trở thành, Tadej nói sau chiến thắng tại Giro năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Mirko và bà Majeta bày tỏ, mặc dù tự hào về thành tích của con trai, nhưng mục tiêu của họ không phải là làm cho Tadej trở thành nhà vô địch thế giới. Mirko, người không hối hận về những khoản đầu tư đã thực hiện, giải thích. Đối với chúng tôi, điều quan trọng không phải là những gì các con đạt được, nhưng điều chúng tôi quan tâm là các con chúng tôi tham gia làm một điều gì đó và cảm thấy vui tươi, có những người bạn trong trường học và hàng xóm. Trong gia đình này, ngoài Tadej, những người con khác đều được định hướng theo sự yêu thích lành mạnh các môn thể thao và ngành nghề. Nếu thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống gia đình Pogačar, thì phương châm tâm trí lành mạnh trong cơ thể khỏe mạnh cũng là quy luật của cuộc sống. Do đó, mỗi người trong số 4 người con của họ đều thấm nhuần những giá trị cần thiết trong cuộc sống, như trung thực, kiên nhẫn và tôn trọng tất cả mọi người. Ông Mirko nói, chúng tôi luôn nói với các con, không được gian lận, mánh khóe. Chúng tôi không bao giờ cho phép các con nghỉ học nếu chúng chưa sẵn sàng cho kỳ thi. Các con của chúng tôi được dạy rằng, chúng phải chấp nhận thất bại và chúng phải làm việc chăm chỉ để đạt được điều mình muốn. Trong gia đình Pogačar, mọi người cũng phải góp sức làm việc nhà. Sự kiên nhẫn, trung thực và làm việc chăm chỉ là những nguyên tắc mà Tadej và các anh em đã lớn lên, đồng thời cũng là đức tin Kitô giáo. Người cha khẳng định, chúng tôi sống theo một quy tắc, yêu thương người lân cận như chính mình, không ai được làm hại ai. Các con cũng tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, giống như cha của họ một thời. Tadej và anh trai từng là lễ sinh trong giáo xứ, trong khi chị gái của họ, Vita và Barbara, là thành viên của ca đoàn. Ông Mirko nói, tôi rất vui khi hai con bắt đầu phục vụ bàn thờ. Từ đó tôi luôn cảm thấy yên tâm về chúng, luôn có được sự bình an trong lúc tham dự thánh lễ. Ông bà cho biết thêm, các con của hai ông bà rất năng động, khó ngồi yên trong khi gia đình tham dự thánh lễ. Họ thường phải chọn một chỗ khuất để không làm phiền mọi người. Vì thế, từ khi các con tham dự nhóm lễ sinh, ông bà rất vui và bình yên. Nuôi dưỡng và giáo dục con cái tốt, nhưng ông bà cũng thú nhận không phải ngày một, ngày hai mà có thể đạt được như vậy. Trái lại, cần nhiều thời gian và kiên nhẫn. Trong niềm hạnh phúc, bà Majeta chia sẻ, chúng tôi đã trải qua những cơn khủng hoảng, nhưng chúng tôi đã có thể vượt qua chúng và chúng tôi không hề hối tiếc. Bà cũng cho biết bí quyết về cuộc hôn nhân của họ, đó là tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời như đi bộ, chạy hoặc đạp xe cũng như làm vườn. Nhưng trên hết, hãy làm tất cả những điều đó cùng nhau.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Hồng y Kikuchi tặng tràng hạt của Đức Thánh Cha cho tù nhân vô tội bị ngồi tù lâu nhất.
Tokyo. Chính khi sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco đang trong những giờ phút khó khăn nhất, Đức Hồng Y Tarchisio Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, đồng thời là Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã thể hiện một cử chỉ gần gũi với Đức Thánh Cha khi tặng một món quà của Đức Thánh Cha cho một cựu tù binh người Nhật Bản lớn tuổi đã được minh oan sau hơn nửa thế kỷ ngồi tù vì bị kết án tội giết người.
Đức Hồng Y Kikuchi đăng trên tài khoản mạng xã hội của ngài một bức ảnh chụp ngài cùng với ông Paul Ikao Hakamada, tù nhân thụ án lâu nhất thế giới trong số những người bị giam giữ chờ tử hình. Ngài viết, mới đây, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp và một tràng hạt cho ông Hakamada thông qua Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hôm nay tôi đã trao chúng cho ông ấy. Ông Hakamada, hiện 88 tuổi, bị kết án vào năm 1968 vì tội giết người mà ông luôn khẳng định mình không phạm phải. Cho đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, Tòa án quận Shizuoka đã tuyên bố ông vô tội trong phiên tòa xét xử lại được chờ đợi từ lâu. Trên thực tế, tòa án phát hiện ra rằng bằng chứng dùng để chống lại ông là do cảnh sát vào thời điểm đó tạo ra. Sau đó, vào ngày 9 tháng 10 năm 2024, công tố viên quyết định không kháng cáo và do đó ông Hakamada đã được trả tự do hoàn toàn sau nửa thế kỷ. Ông đã gia nhập Công giáo trong thời gian dài bị giam cầm và được rửa tội bởi cha Shimura, một linh mục của Tổng giáo phận Tokyo, vào lễ Giáng sinh năm 1984. Điều đưa ông đến gần hơn với đức tin chính là mối quan hệ với một số người Công giáo Nhật Bản đã quan tâm đến ông từ năm 1982. Đức Hồng Y Kikuchi đã mang đến cho ông thông điệp và chuỗi mân côi của Đức Thánh Cha Francisco, một món quà đặc biệt được ông trân trọng. Đức Hồng Y cho biết vào tháng 11 năm 2019, khi Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ Nhật Bản, Hội đồng Giám mục đã mời ông Hakamada và chị của ông tham dự thánh lễ tại Tokyo Dome. Nhưng vào dịp đó, họ không thể sắp xếp cho ông gặp Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, khi trở về Roma, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bãi bỏ án tử hình. Một thông điệp mà các giám mục Nhật Bản cũng muốn truyền tải sau bản án lịch sử cho phép cựu tù nhân lớn tuổi được minh oan.
Giáo hội Ý tiến hành án phong trần phước cho thiếu niên 17 tuổi qua đời vì ung thư máu.
Ý, Tổng giáo phận Taranto của Ý đã hoàn tất hồ sơ phong trần phước giai đoạn giáo phận cho Pierangelo Cabussimati, thiếu niên 17 tuổi, qua đời ngày 30 tháng 4 năm 2008 vì ung thư máu. Là một người con, thiếu niên Cabussimati đã trở thành người cha tinh thần của cha mẹ mình và mang lại đức tin cho tất cả những người gặp cậu.
Pierangelo Cabussimati sinh tại Taranto vào ngày 28 tháng 6 năm 1990. Cậu bé là người kín đáo, yêu sách, thích nghiên cứu tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Cậu gọi Chúa Giêsu là bạn của tôi. Một buổi sáng tháng 7 năm 2004, tại bờ biển, những chấm đỏ nhỏ trên ngực và vết bầm tím ở đầu gối phải của cậu đã khiến cha mẹ cậu lo lắng. Bác sĩ gia đình khuyên họ nên đến phòng cấp cứu tại bệnh viện Moscati ở Taranto ngay lập tức. Và họ đã nhận được chẩn đoán khủng khiếp. Và thế là Pierangelo bắt đầu phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo khi mới 14 tuổi. Hai ca ghép tủy xương là không đủ. Cậu qua đời ngày 30 tháng 4 năm 2008. Và lúc hấp hối, cậu đã giao phó cha mẹ mình cho giáo hội. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, Đức cha Filippo Santoro, khi đó là Tổng giám mục Taranto, đã chủ sự trọng thể phiên họp đầu tiên của tiến trình phong trần phước và phong thánh cho Pierangelo Cabussimati. Và Đức Tổng giám mục hiện tại của Tổng giáo phận Taranto, Ciro Miniero, mới đây đã chủ sự thành lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Facciano, thị trấn thuộc tỉnh Taranto, nơi Pierangelo sống cùng gia đình, kết thúc hồ sơ giai đoạn giáo phận. Bây giờ, hồ sơ sẽ được chuyển về Roma để Bộ Tuyên Thánh cứu xét. Mẹ của Pierangelo chia sẻ rằng, căn bệnh đã ngăn cản cậu sống cuộc sống thường ngày, nhưng khi các bác sĩ cho phép, cậu đã tự mình hòa nhập vào cuộc sống xã hội, tại các lễ hội với bạn bè, ở trường, trong các chuyến đi. Tuổi vị thành niên là độ tuổi mà có lẽ khó khăn hơn để bày tỏ quan điểm của mình. Người ta có xu hướng không theo đuổi tầm nhìn đó đến cùng. Cậu không hề ngần ngại, cậu đã làm chứng về Chúa Kitô với tất cả mọi người cậu gặp. Cha cậu cũng chia sẻ, Pierangelo đã sống 4 năm bệnh tật của mình theo một cách đặc biệt, gần gũi với Chúa. Thật không may, chúng tôi chỉ hiểu được những gì đang xảy ra nơi cậu trong 5 ngày cuối cùng của cuộc đời trần thế của cậu. Tôi hỏi con, nếu con ra đi, chúng ta sẽ thế nào? Cậu trả lời rằng, có những phép lạ, hãy tiếp tục cầu nguyện. Và sau đó cậu nhắc lại, có giáo hội, hãy tin tưởng vào giáo hội. Kế hoạch của con người không phải là kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Miniero giải thích trong buổi lễ kết thúc hồ sơ cấp giáo phận, khả năng đối mặt với đau khổ bằng đức tin và sự thanh thản của cậu khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ và mời gọi chúng ta vun đắp mối quan hệ với Thiên Chúa. Là mục tử của giáo phận Taranto, tôi đề cao Pierangelo như một tấm gương về sự thánh thiện được sống cho nhiều người trẻ như cậu, để họ có thể để Chúa Kitô nắm tay mình và coi người là viên ngọc quý giá nhất của cuộc đời họ.
Sứ thần tòa thánh tại Ukraine nhấn mạnh, cầu nguyện là vũ khí mạnh nhất để xây dựng hòa bình.
Ukraine, nhắc đến những lời Đức Thánh Cha trong bài huấn dụ cho sứ điệp kinh truyền tin chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 2, khi gọi 3 năm cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Ukraine là một kỷ niệm đau thương và đáng xấu hổ cho toàn thể nhân loại. Đức Tổng giám mục Visvandas Kunkobas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine nói rằng, cầu nguyện là vũ khí rất mạnh mẽ, chỉ riêng các chính trị gia không có khả năng xây dựng hòa bình thực sự.
Sứ thần tòa thánh tại Ukraine giải thích, cá nhân tôi gọi lời cầu nguyện là một vũ khí rất mạnh mẽ, thực sự toàn năng, chỉ bị giới hạn bởi ý chí tự do của chúng ta. Nghĩa là khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu xin món quà bình an từ trời cao, mà chính lời cầu nguyện đó, khi được thực hiện một cách chân thành chứ không hời hợt, sẽ biến đổi chúng ta, truyền cảm hứng cho những ý tưởng và khuyến khích hành động. Tôi tin rằng chỉ riêng con người, chỉ riêng các chính trị gia không có khả năng xây dựng hòa bình thực sự. Đức Tổng giám mục Kunpokas nói thêm, trong phúc âm, Chúa Giêsu nói, hãy yêu kẻ thù của mình, nghĩa là phải can đảm và cởi mở đối thoại, không phải là những kẻ cộng tác với kẻ thù trong việc tạo thêm cái ác, như thể sứ mạng của chúng ta là biện minh cho cái ác, hay nói với kẻ giết người, bạn đã giết một người, hãy giết thêm 2 người nữa. Chúng ta cần tìm kiếm cách đối thoại nào? Tôi nghĩ chỉ có Chúa mới có thể gợi ý điều này cho chúng ta. Chính vì lý do này, đức tin và hy vọng là ánh sáng, là con đường của chúng ta. Sứ thần tòa thánh tại Ukraine cũng nói thêm rằng, vào ngày kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược của Nga, Ukraine cũng gần gũi với Đức Thánh Cha. Ngài giải thích, người ta có thể nói rằng có một sự cộng sinh đặc biệt. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Ukraine và nhiều người dân Ukraine cầu nguyện cho Ngài. Căn bệnh của Đức Thánh Cha Francisco, theo những gì tôi có thể nhận thấy, đã thực sự làm rung động nhiều người dân Ukraine. Mặc dù tâm trí của mọi người đều không tránh khỏi nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Tôi đã nhận được những lời bày tỏ sự gần gũi, thực sự chân thành từ các nhà lãnh đạo tôn giáo, không chỉ người Công giáo, và từ đại diện của chính quyền dân sự, bao gồm cả những người ở cấp cao.
Đức Tổng giám mục Gallagher nói, cần hành động ngay lập tức về nợ nước ngoài cho các quốc gia nghèo.
Geneva, tại hội nghị thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 2 tại Geneva, Đức Tổng giám mục Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã tham gia 3 phiên họp khác nhau của Hội đồng Nhân quyền, tập trung vào các chủ đề, án tử hình, công lý về nợ toàn cầu và những thách thức rộng lớn hơn mà nhân quyền đang phải đối mặt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.
Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher nhấn mạnh lợi nhuận không phải là tiêu chí duy nhất để đo lường nền kinh tế. Tiêu chí chính yếu chính là phẩm giá con người. Đây là phát biểu của ngài trong sự kiện với chủ đề Một vấn đề công lý, xóa nợ trong năm thánh, được tổ chức bởi Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh và Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định, năm thánh thúc giục chúng ta dừng lại và suy tư về công lý và lòng thương xót để mang lại hy vọng cho một thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Ngài nói thêm rằng, điều này không có nghĩa là ngây thơ lạc quan, mà là đón nhận lời mời gọi, vượt qua những tranh chấp chính trị và cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Trong tinh thần đó, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi xóa hoặc giảm đáng kể nợ trong năm thánh này. Việc tìm kiếm công lý về nợ là một mệnh lệnh đạo đức và thước đo nhân tính chung của chúng ta. Mặt khác, con số thống kê đáng báo động được Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra dựa trên các nguồn quốc tế đáng tin cậy. 3,3 tỷ người gần một nửa dân số thế giới đang sống ở các quốc gia chi trả nợ nhiều hơn so với chi cho y tế hoặc giáo dục. Trong thời gian đại dịch, vốn làm gia tăng tình trạng nghèo đói nói chung, các quốc gia châu Phi đã chi 39 đô la Mỹ trên người cho y tế so với 70 đô la dành để trả lãi cho nợ nội địa và nước ngoài. Do đó, việc xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn đòi hỏi phải ưu tiên những người đang phải vật lộn dưới gánh nặng của các cơ chế nợ bất công và hiện đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Ghi nhận rằng, nợ công toàn cầu đã lên tới 97.000 tỷ đô la vào năm 2023 với các quốc gia đang phát triển phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Đức Tổng giám mục Gallagher chỉ ra rằng, các nước ở Nam Bán Cầu đang vật lộn để tài trợ cho chương trình phát triển bền vững, trong khi vẫn phải trả nợ nước ngoài, thường là với cái giá phải trả bằng phúc lợi của chính người dân của họ. Tình hình hiện tại đòi hỏi hành động ngay lập tức. Đức Tổng giám mục kêu gọi các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các chuyên gia nghiên cứu vấn đề với sự thận trọng cần thiết và tìm ra các giải pháp khẩn cấp, hiệu quả và đồng thuận, nhằm giảm và xóa nợ một cách đầy tham vọng, thông qua một kiến trúc tài chính quốc tế mới, lấy con người làm trung tâm và dựa trên sự công bằng, công lý và tình liên đới. Quan điểm của Tòa Thánh chống lại án tử hình đã được Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva. Ngài nói, án tử hình là không thể chấp nhận vì nó là một sự xâm phạm đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. Ngài kêu gọi xóa bỏ án tử hình trên toàn cầu vì nó không thể biện minh trong các công cụ bảo vệ công dân và khôi phục công lý ngày nay, bởi nó loại bỏ mọi hy vọng về sự tha thứ và phục hồi. Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh này, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đây là thời điểm thuận lợi để xóa nợ và chuyển đổi bản án của các tù nhân. Ngài kết luận, mỗi mạng sống con người đều có giá trị nội tại và phẩm giá bất khả xâm phạm.
Đức Thánh Cha kêu gọi trách nhiệm và lương tâm trong việc sử dụng và thiết kế trí tuệ nhân tạo.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Hội nghị Mỹ Latin lần thứ tư với chủ đề Trí tuệ nhân tạo và lạm dụng tình dục, một thách thức mới cho công tác phòng ngừa, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo tạo điều kiện cho việc sản xuất nội dung có hại và gây khó khăn cho việc bảo vệ các nạn nhân tiềm ẩn. Ngài cũng nói rằng khi chúng ta sử dụng hoặc thiết kế AI, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm.
Hội nghị do Chebrome và Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên tổ chức diễn ra tại Lima, Peru từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ tới tất cả những người sử dụng trí tuệ nhân tạo, hãy có trách nhiệm. Một lần nữa, Ngài bày tỏ mong muốn tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị lạm dụng tính dục và do đó xóa bỏ căn bệnh ung thư này khỏi xã hội. Đức Thánh Cha bắt đầu bằng lập luận rằng Internet, bằng cách làm cho mọi thứ đều có thể nhìn thấy qua cửa sổ, tạo ra cảm giác vô hại vì nó giúp mọi người dễ dàng trốn tránh trách nhiệm về sự hiện diện của họ trong vũ trụ song song của web. Đặc biệt, theo Đức Thánh Cha, với trí tuệ nhân tạo, sự miễn trừ này không chỉ tăng lên thông qua việc xem, thu thập hoặc phát tán tài liệu không phù hợp, mà còn thông qua việc tạo ra nội dung mới nhưng tổng hợp, tức là bao gồm các tài liệu đã tồn tại trên không gian mạng. Đức Thánh Cha lưu ý, vì chúng ta không tham gia vào việc sản xuất những tài liệu này, nên có thể tạo ra ảo tưởng sai lầm rằng chúng ta không phải là người làm điều gì đó đáng xấu hổ. Tấn công một người, đánh cắp hình ảnh, sử dụng khái niệm hoặc ý tưởng của người khác, tiết lộ điều gì đó riêng tư vốn phải được giữ kín trong phạm vi riêng tư của một người. Nhưng điều đó không đúng. Máy móc thực hiện mệnh lệnh của chúng ta, nó thực hiện, nó không đưa ra quyết định, nhưng nó được lập trình để làm như vậy. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đọc bởi Sứ thần Tòa Thánh tại Peru. Đức Tổng giám mục Paolo Rocco Guantieri đã liệt kê những thiệt hại có thể xảy ra do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách ác ý và vô trách nhiệm. Thiệt hại cho những ai nhìn thấy những gì chúng ta đã tạo ra và muốn bắt chước. Thiệt hại do dòng chảy lớn của tài liệu không phù hợp, gây ra một môi trường ô nhiễm. Thiệt hại do các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa tài liệu thật và tài liệu tổng hợp để đảm bảo an toàn cho bất kỳ nạn nhân nào, v.v. Theo Ngài, những người sử dụng và những người thiết kế chúng chính là người chịu trách nhiệm làm cho các công nghệ này an toàn hơn. trước những thách thức mà trí tuệ nhân tạo đặt ra cho cuộc chiến chống lạm dụng trong giáo hội, Đức Thánh Cha cho biết có hai nhiệm vụ cơ bản. Nhiệm vụ đầu tiên là mang lại tiếng nói cho Thiên Chúa và các nạn nhân cầu khẩn người, để mọi người nhận thức được điều ác đang xảy ra, và đồng thời vạch trần sự dối trá ẩn sau công nghệ để giải phóng lương tâm của chúng ta. Vì lý do này, Ngài thúc giục, yêu cầu các cá nhân, những người thiết kế các công nghệ này và các cơ quan có thẩm quyền áp đặt các giới hạn và quy tắc rõ ràng, có thể đo lường cụ thể, cho phép truy tố việc sử dụng chúng vì mục đích gây hại hoặc tội phạm.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.